Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu cho các em những trang tiếp tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Vào một ngày nọ, các thầy và trò trường Dục Thanh ngỡ ngàng bởi sự vắng mặt kỳ lạ của thầy Nguyễn Tất Thành. Sau đó, người ta tìm thấy phong thư nói lời từ biệt được cất dưới gối của thầy. Vì chí lớn, thầy Tất Thành đã bí mật rời trường, để lại niềm nhớ thương với các đồng nghiệp và các em học sinh. Trên đường vào Sài Gòn, Tất Thành bắt gặp cảnh những người phu chở gạo bị thực dân và bè lũ tay sai đàn áp, mà thêm phẫn uất, càng hối thúc tinh thần tìm ra con đường giúp dân mình thoát ách nô lệ. Cuối cùng, thuyền cũng đã cập bến cảng Nhà Rồng. Điểm đầu tiên mà Tư Lê dẫn anh ba tới, đó chính là nhà của cha con ông Út Đờn. Ông Đờn là phu khuân vác ở bến cảng và có tài đờn hay. Con gái ông là Út Huệ, lo việc cơm nước cho cha và nấu cơm giúp một số công nhân không có gia đình. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Sau đây, mời các em cùng theo dõi qua những trang tiếp theo trong tiểu thuyết lịch sử Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng qua giọng đọc của cô Bạch Phượng.
Ra khỏi bến cảng, đi trên đoạn đường hành lang hình cánh cung, anh ba băn khoăn hỏi: sao không gọi là cảng Sài Gòn mà lại đặt tên là bến Nhà Rồng hả anh Tư? Tư Lê vỗ vai anh ba, chỉ lên nóc ngôi nhà lợp ngói vảy rồng. Trên nóc nhà có hai con rồng trầu mặt trời đắp bằng xi măng. Tư Lê giải thích: đi trên bộ hoặc đi đường thủy, lúc gần vào bến, người ta nhìn thấy ngay ngôi nhà trên nóc có hình hai con rồng. Do vậy mà có tên là bến Nhà Rồng, anh ba ạ. Anh ba mỉm cười nhìn về nhà rồng. Một đôi cu gáy từ trên ngọn cây dừa vừa chớp cánh lao xuống đậu lên đầu rồng giữa nóc nhà ám màu thời gian. Qua những bãi rác rình lầy, con đường vào xóm càng sâu càng quanh co gấp khúc. Có nhiều nhánh rẽ sang hai bên như cái xương cá. Ở đầu một ngã tư có mấy hàng xén, hàng quà. Đằng sau các cửa tiệm nho nhỏ ấy là những túp lều gối nhau như bát úp. Anh ba hơi ngỡ ngàng với cái thế giới hang chuột này. Anh Tư Lê vui vẻ: cây mận kia rồi. Nhà chú Út có cây mận bự làm cột tiêu cho cánh thợ đi về không thể lạc được. Anh ba nghiêng nghiêng nhìn vào ngôi nhà nép gọn dưới bóng cây roi. Anh lần nhớ lại lời giới thiệu của Tư Lê về cuộc sống gà trống nuôi con của cha con ông già Đờn. Chẳng mấy ai rõ tên ông già là gì, mà chỉ quen gọi bằng tên người con gái Út là Huệ. Nghe nói, ông là một người giàu có ở miền Châu Thổ sông Tiền, vì bị thua kiện và phá sản. Vợ chết, hai người con trai cũng bị chết bệnh liên tiếp trong mấy năm. Ông buồn phiền bỏ quê nhà, đưa con gái Út lên sinh sống ở bến Nhà Rồng. Vì ông Đờn hay, anh em gọi luôn là ông già Đờn. Ông làm phu khuân vác, cô Út Huệ lo việc cơm nước cho ông và nấu cơm giúp cho một số công nhân không có gia đình. Thỉnh thoảng, cô Út Huệ cũng ra cảng, nhận việc làm công nhật với cha. Anh ba theo Tư Lê bước qua rãnh, rẽ vào cái ngõ hun hút như ống áo. Anh đứng khựng lại lắng nghe tiếng đàn nhị từ trong mái nhà tranh bay ra réo rắt. Tư Lê nói khẽ: ông già Đờn đó, anh ba. Lúc ông già Đờn là lúc ruột gan ổng bồi hồi, nước mắt thường đọng ngập bờ mi. Gặp lúc đó, đừng chào hỏi chi vì ổng đang nhập thần vô cây đờn. Tôi đã thưa chuyện anh với ổng và Út Huệ rồi. Hai người bước vào nhà. Ông già Đờn ngồi xếp bằng trên cái sập gỗ, tay đang nắn nót cung đàn, mắt lờ đờ, đảo nhìn và gật đầu đáp lễ anh ba. Dưới nền nhà trải chiếc chiếu mộc, mấy anh thợ trẻ đang nằm gối đầu lên nhau, lưng trần đen như da chum. Họ đang ngậm trên môi điếu thuốc tổ sâu. Thấy Tư Lê đưa khách về, mặc dầu đã được báo trước, họ vẫn nhìn anh ba với con mắt lạ lùng. Hai người thợ ngồi dậy, tựa lưng vào vách, mắt vẫn nhìn anh ba. Họ ngạc nhiên về một anh da tóc mặt mày chân tay và áo quần thuộc lớp người ăn trắng mặc trơn mà lại lạc loài vào xóm thợ này. Nhưng có đôi mắt sáng, nhìn hiền và ấm áp, làm cho lòng họ cảm thấy dễ mến và dễ gần. Út Huệ đang thổi cơm dưới bếp, lấp ló nhìn lên nhà. Tư Lê đến cửa bếp, nói nhỏ. Cô Út cho anh ba và tôi ăn cơm nghe. Thầy ba. Út Huệ thì thầm. Thầy ba học thức, kiểng trai quá trời mà. Mà vô đây chịu nổi sao, anh Tư? Vậy mới là một người hiếm thấy chứ, cô Út. Anh ba vừa bắt chuyện với ba anh thợ, vừa lắng trái tim mình vào tiếng đàn và lời ca của ông già đờn. Kéo neo tàu chạy, gạt nước mắt tiễn đưa. Thương người đi muôn trùng sóng vỗ. Ông già buông lời ca, tay đàn, ngồi thừ và nhìn đau đáu ra ngõ hẻm. Ông treo cây đàn lên và ngồi xuống bên anh ba. Ông đặt bàn tay rám nắng vào vai anh ba, nói từng tiếng chắc nịch. Ủa, thầy ba Nghệ đã về thấu đây ta? Dạ, cháu về với anh Tư từ ban nãy mà chú, vì chú đang say đàn. Anh ba nói. Anh ba muốn thưa chuyện với chú. Tư Lê nói, nhưng chú còn đang dở tay đờn, ảnh chưa dám trò chuyện. Ờ, phải rồi. Thầy ba là người tai mắt nên biết trọng thú vui của người khác. Bấy nhiêu đó đủ để qua đây tôn kính rồi. Thưa chú, anh ba nói, cháu đã được anh Tư Lê cho biết về tấm lòng của chú và cô Út, cũng như tình của anh chị em xóm thợ. Do đó cháu tìm đường từ ngoài miền Trung vô đây. Ông già đỡ lời ngay. Khỏi, khỏi, dài dòng nghe thầy ba. Thầy ba đã từng là ơn nhân của Tư Lê, thì thầy ba sẽ dám xả thân cứu những người khổ đau khác. Thầy ba là hạng người Lục Vân Tiên rồi. Ông già đờn ca luôn một đoạn thơ Lục Vân Tiên. Vân Tiên ghé lại bên đàng, bẻ cây làm gậy, nhắm làng sông vô. Kêu rằng bớ đàng hung đồ, chớ quen làm thói hồ đồ hại dân. Dứt khúc ca, ông già đờn ôm choàng anh ba vào vòng tay, mắt ông ánh lên niềm xúc động. Khỏi phải bày tỏ cái gì mà bấy nhiêu câu Lục Vân Tiên đã nói đủ cái lòng của người già này đối với thầy ba. Thầy ba về đây với tụi tôi, chật nhà, rộng bụng mà. Chú Út ơi! Anh ba xúc động, chú đừng gọi cháu là thầy. Chú hãy coi cháu như anh Tư, như các anh đã ở trong nhà chú. Rồi rồi, được rồi. Đã nghĩ về nhau như vậy, thì già này gọi thầy là anh ba, hoặc gọi là anh ba Nghệ. Đều một nghĩa trọng cả mà. Út à! Ông già gọi con gái. Từ dưới bếp, Út Huệ thưa dịu dàng. Dạ, ba gọi con có việc chi, thưa ba? Con làm cơm lâu vậy? Xong rồi, thưa ba. Nhưng con đợi ba đờn hết bài đã mà. Trời đất, con nhỏ này hồng sáng ý chi trọi hả? Bữa này có anh ba về, cần ăn cơm sớm để ảnh nghỉ ngơi chút, rồi còn đi coi phong kiểng Sài Gòn chứ. Tiếng ông già chìm đi giữa tiếng nói ồn ồn của anh em thợ. Anh ba đội cái mũ nan to vành và đi đôi dép bằng lốp xe kéo của ông già đờn. Út Huệ ở trong bếp ngó ra, mỉm cười vì vóc người học trò của anh ba chẳng ăn nhập gì với cái thứ xếp mũ cu li của ba mình. Ông già và đám thợ trẻ thì khoái trá cười. Coi bộ ngon hén. Anh ba cười hơi ngượng ngập. Ở Sài Gòn có nhiều xưởng máy không hả anh Tư? Sài Gòn là đất Nam Kỳ trực trị, coi như một tỉnh của nước Pháp, cho nên được tự do nhiều thứ. Vì vậy mà ngành công nghệ ở Sài Gòn đã dựng lên nhiều xưởng máy, nhưng là của người Tây, chứ của người Việt mình chưa có. là những xưởng gì đó anh Tư? Tôi hỏng dành hết Sài Gòn, chỉ quanh quanh miệt sông này, nên biết có xưởng ba son, xưởng xi mắc, xưởng pha xi, xưởng xít. Các xưởng ấy chế tạo những máy móc gì? Anh Tư có biết không? Tất cả các xưởng chỉ làm cái việc sửa chữa, chứ đâu chế tạo ra nổi máy móc. Như ba son thì sửa chữa tàu nhà binh, xưởng xi mắc ở bên kia sông sửa chữa các loại tàu bự vượt đại dương, còn xưởng pha xi sửa chữa các loại tàu nhỏ. Riêng cái xưởng xít chuyên sửa xe hơi. Chúng mình xin vào làm thợ ở xưởng ba son, có khó lắm không anh Tư? Đâu có được, anh ba. Muốn vô đó phải là lính thợ, hoặc đã học ở trường bá nghệ, được kén chọn làm lính thủy, chứ đâu có dễ anh ba. Anh ba nhìn vào quân cảng lắc đầu, hai người thủng thỉnh đi qua các phố trung tâm Sài Gòn. Tư Lê nói nhỏ, vô tiệm giải khát, ăn kem cho mát rồi hẵng đi anh ba. Anh ba hơi ngỡ ngàng hỏi, kem là món ăn có đắt lắm không mà chúng mình vào tiệm hả anh Tư? Một thứ giải khát bình dân nhất, anh ba ạ. Chỉ cần một cắc thì hai anh em mình ăn đến phát rét lên. Anh ba vẫn chưa rõ món kem là loại thức ăn gì mà rẻ vậy, lại ăn nhiều thì phát rét lên. Bước vào cửa hàng giải khát, anh ba hơi choáng ngợp trước cảnh đông đúc, nhiều người mặc đồ sang trọng, xen lẫn với vô số người lao động mình trần, quần đùi, chân đất, khăn rằn vắt vai. Ngồi cò đậu trên mặt ghế, ăn những cốc kem, que kem hơi bốc trắng. Anh Đinh Ninh, món ăn còn bốc hơi này hẳn là nóng sốt. Trong lúc đợi cô hầu bàn đem kem đến, anh ba hơi ngạc nhiên nhìn lên trần nhà nói nhỏ. Cái máy gió quay tít quá anh Tư nhỉ? Tư Lê cười. Quạt máy đó anh ba, còn gọi là quạt trần nữa. Ờ, phải rồi, tôi đọc sách Pháp thấy tả về những cái quạt trần, quạt bàn, nhưng bây giờ mới nhìn thấy nó. Anh lại ngước nhìn quạt trần nói. Thế này thì văn minh hơn các thứ quạt hầu ở chốn cung đình và ở các nhà quan. Cô hầu bàn bưng khay kem cốc đến. Anh ba cũng cảm thấy lạ mắt về bộ áo choàng trắng, mũ trắng, tất tay trắng của người con gái hầu bàn. Anh đưa mắt nhìn cách ăn của Tư Lê. Anh cầm thìa con, xúc một miếng. Hơi kem bốc lên thơm phức. Anh thụt lưỡi đặt thìa kem xuống, mắt chớp lia lịa. Chà, lạnh cóng cả miệng. Anh Tư ơi! Tư Lê che miệng và cố nén cơn cười bất ngờ. Anh cứ ăn đi, chỉ lạnh một miếng đầu. Tư Lê nói, ăn miếng đầu thì cảm thấy lạnh, còn sau nữa là cái mát thấu khắp người mà, anh ba. Anh ba ăn nhón nhén, anh gật gật đầu. À, thì ra đây là crème, một món ăn rất thông thường của người Pháp mà tôi đã gặp trong sách. Thưởng thức xong món kem, ra khỏi cửa hàng giải khát, anh ba nói với Tư Lê. Đúng là chăm nghe không bằng một thấy, anh Tư ạ. Học và đọc sách mà không được nhìn thấy tận mắt, bắt tận tay thì chỉ mới là biết có một nửa thôi. Cho nên một số ông quan đại thần đi sang Pháp về, nói có thứ đèn trúc ngược xuống mà dầu không đổ ra. Người ngồi trên xe hai bánh đạp, lái đi bon bon mà không ngã. Vua Tự Đức cho là đi xa về nói láo, khép tội khi quân. Cũng là điều không đáng trách, phải không anh Tư? Đời là cái bể. Tư Lê đáp, ai biết hết được mọi việc trên đời đâu, anh ba. Hai người lại im lặng đi và quan sát. Bàn chân chưa quen cọ sát với thứ dép lốp xe cao su. Anh ba thỉnh thoảng phải cúi xuống sửa lại dép.
Các em thân mến, cô Bạch Phượng vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết lịch sử Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau nhé. Thân ái chào tạm biệt.